Hiểu tâm là Phật, lý giới làm thầy, hộ quốc hưng giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật cầu phúc và Luận đàn giới học quốc tế tại Macau năm 2016. Chánh nhân giảng sanh tập 3. Chủ giảng Pháp sư Định Hoàng, giảng tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Macau, thời gian ngày 3 tháng 3 năm 2016. Các vị tiền tri thức tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta niệm Phật lại tiến bộ hơn so với hôm qua. Nhìn thấy mọi người thông qua việc học giới, trì giới, dần dần điều phục tâm của chính mình an tĩnh lại. Cho nên cảm nhận được khi niệm Phật thì từ trường rất tốt. Hôm qua giảng đến phẩm Chánh nhân giảng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm kinh văn này nói phải trì các giới cấm, giữ dựng không phạm. Có thể mọi người có một chút thể hội rằng có thể nỗ lực giữ giới thì nhất định có thể khiến cho việc tu hành của bạn tăng tiến. Gọi là do giới mà được định, do định mà khai tuệ. Trì các giới cấm, các nghĩa là nhiều, không những chúng ta phải giữ giới mà mình đã thọ. Ví dụ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di thập giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, cho đến đại thừa bồ tát giới. Mà đã thọ giới rồi thì phải cố gắng kiên trì gìn giữ. Giới bao gồm ba loại lớn, gọi là luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Đây gọi là tam tụ tình giới. Tụ có nghĩa là loại, gồm có ba loại giới này. Luật nghi giới thông thường là trong thanh văn giới pháp quy định những gì không được làm thì chúng ta không làm. Đây là giới pháp chỉ trì. Đương nhiên trong Bồ Tát giới cũng có phần chỉ trì, gọi là không làm các việc ác. Phạm vi của không làm các việc ác cũng rất lớn. Không những là không được phạm giới điều, mà quy định điều lệ pháp luật của thế gian, chuẩn mực, luân lý, đạo đức, những điều này đều không được phạm. Người trì giới chính là phải giữ quy củ. Hôm qua, Hòa Thượng Thanh Công đã làm tấm gương cho chúng ta. Trì giới giữ quy củ. Vừa nghe đánh khánh, đã hết giờ rồi thì Ngài không kéo dài thời gian nữa. Cho nên, người chân thật trì giới thì trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều giữ quy củ, hình thành một thói quen trì giới. Chúng ta đến nơi đây được thân cận bậc đại thiện tri thức, phải nên học tập những mô phạm tốt này. Ví dụ, đại hội của chúng ta nơi này có quy củ của đại hội. Đến nghe giảng thì không cho phép đến trễ. Trong khi giảng cũng không cho phép rời khỏi trước. Đây chính là giữ quy củ. Giữ quy củ được tốt rồi, thì tâm của bạn có thể định lại, bạn mới có thể đạt được lợi ích của Pháp hội này. Pháp hội không phải là ở nơi đây tụ tập náo nhiệt. Ồ, hơn 3.000 người thật khó được. Còn có nhiều người xuất gia đến như vậy, trước đây chưa từng nhìn thấy. Nơi này của chúng ta không phải tụ tập để náo nhiệt, mà là học thực chất. Lễ mà nhà nho chú trọng cũng là cần phải giữ quy củ. Lễ chính là cung kính mà thôi. Chúng ta giữ lễ, giữ quy củ chính là biểu đạt tâm cung kính của chúng ta. Giống như trong khi Hòa Thượng Thanh Công đang giảng, nếu như bạn tùy tiện bỏ đi ra ngoài như vậy, bạn đã xem Hòa Thượng thành người như thế nào rồi? Đây chính là không có một chút tâm cung kính. Không có tâm cung kính thì thứ gì bạn cũng không học được. Ở nơi đây chính là lãng phí thời gian. Chi bằng về nhà làm việc khác. Nhưng vị trí của bạn cho những người hiếu học khác, vậy thì bạn còn có chút công đức. Nếu không thì ở nơi đây chỉ tiêu hao phước báo, tạo tác tội nghiệp. Ở bên đây, chúng xuất gia đều được lo ăn, lo ở, miễn phí toàn bộ. Chúng tại gia chỉ được lo ăn, không có lo chỗ ở. Đều là tiếp nhận sự cúng dường của thập phương. Nếu như chúng ta không giữ quy củ cho tốt, không xem trọng những giới cấm này của đạo tràng, làm theo ý mình thì làm loạn đạo tràng rồi. Làm loạn rồi thì chúng ta sẽ có nhân quả. Nhân quả sẽ rất lớn. Tôi xem thấy hôm qua kinh thời sự của đài truyền hình Ba Cao đã đưa tin về nơi này của chúng ta. Ký giả đặc biệt nói đến trong cửa Phật. Ngày nay, có những hiện tượng không được lý tưởng. Đại hội luận đàn học giới lần này của chúng ta chính là nhắm vào việc tiến hành lập nên một đạo phong trong Phật môn. Thế nên, người thế gian đối với đệ tử Phật chúng ta có phần kỳ vọng này. Nếu như bản thân chúng ta không làm mô phạm tốt, mà ngược lại làm tấm gương xấu, bị người đời chê cười hủy bán, thì đã hủy hoại hình tượng của Phật rồi. Chúng ta sẽ có lỗi với Phật, cũng có lỗi với chính mình, cũng có lỗi với sự cúng dường của đàn diệt thập phương. Càng có lỗi với sự cống hiến dứt giả của những Bồ Tát nghĩa công ở đạo tràng này của chúng ta. Những nghĩa công của chúng ta đều thức dậy sớm hơn và đi ngủ muộn hơn. Các học viên học giới, những pháp sư của chúng ta đều ở khách sạn cao cấp, hai người một phòng, điều kiện rất tốt. Còn những Bồ Tát nghĩa công của chúng ta thì mười mấy người chen chúc trong một phòng, chính là vì mọi người mà phục vụ. Cho nên bản thân chúng ta thực sự phải hết sức
sanh tâm hổ thẹn. Đến nơi đây, nhân duyên này vô cùng thù thắng, không thể tùy tiện hủy hoại pháp thân huệ mạng của chúng ta. Cho nên, việc trì các giới cấm, giữ dựng không phạm là từ những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống của chính mình mà lưu tâm, tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Dưỡng thành thói quen rồi, thì bạn mới có thể chân thật đối trị được phiền não. Ý niệm phiền não vừa khởi lên, thì bạn liền có thể quán chiếu được. Nếu như bình thường luôn buông thả, thì bạn không thể đối trị được phiền não. Trong việc trì giới này cũng bao gồm tu định, tu tuệ. Định chính là tu tâm thanh tịnh của bạn. Huệ chính là bạn có thể niệm niệm đều giác chiếu, không mơ hồ. Biết những ý niệm, những hành vi này của chính mình là thiện hay là ác. Ác thì phải trừ bỏ, thiện thì phải giữ gìn. Cho nên, trong học giới, đều là tam học giới định tuệ, đồng thời hoàn thành. Khi tâm của bạn di tế đến mức không thể di tế hơn nữa, thì bạn liền được tam muội. Trong tam muội không phải không có giác chiếu, mà là bạn rõ ràng sáng tỏ, không phải vô minh. Hành vi của chính mình có hợp với giới luật hay không? Có hợp với oai nghi hay không? Có phải là một tấm gương tốt không? Chính mình đều không biết, thì đó là vô minh. Nếu như biết rồi mà vẫn không sửa, thì đây chính là cắt đứt thiện căn của chính mình. Đây gọi là chủng tánh xiển đề. Mọi người đều biết quả báo của xiển đề chính là địa ngục. Cho nên pháp hội lần này của chúng ta trang nghiêm đến như vậy, tin tức truyền thông rất quan tâm. Mười mấy nơi truyền thông đưa tin. Hai ngày trước biết được, số lượt xem trên mạng đều trên 200.000. Đây là do mỗi một người trì giới, đại chúng xuất gia, tại hiện trường của chúng ta, cùng kiến lập nên đạo tràng thù thắng như vậy. Công đức vô cùng thù thắng. Cho nên, chúng ta phải cố gắng đến hộ trì đạo tràng như thế này, khiến cho công đức này được viên mãn, làm một khởi điểm tốt đẹp cho việc chứng hưng giới luật. Vì mọi người sẽ công đức vô lượng. Nếu như bản thân chúng ta không làm tốt, thì chính là làm tổn hại đối với đạo tràng này. Tội nghiệp này cũng là vô lượng. Vì vậy, phải nghiêm trì tịnh giới. Chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ, thì việc này vô cùng quan trọng. Đại sư Ấn Quang trong tịnh độ chỉ giáo của Ngài, trong thiên văn chương này nói cho chúng ta, muốn vãng sanh tịnh độ cần ba điều. Thứ nhất, nghiêm trì tịnh giới. Thứ hai, phát tâm bồ đề. Thứ ba, có đủ tín nguyện. Đây là Đại sư Ấn Quang phân tích vô cùng thấu triệt. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cần có ba điều này. Cho nên, người niệm Phật càng cần phải chú trọng trì giới. Đây là tu hành tịnh độ. Nghiêm trì tịnh giới, giữ vững không phạm, thì bạn mới có thể nhiêu ít hữu tình, sở tác thiện căn. Tức thí, giữ chi, linh đắc, an lạc. Nhiêu ích hữu tình chính là mang lợi ích to lớn nhất. Đến cho chúng sanh hữu tình, lợi ích lớn nhất không gì hơn việc giúp đỡ chúng sanh được giải thoát rốt ráo. Tại sao chúng sanh có khổ? Chính là bởi vì không trì giới. Ca khúc chủ đề trong luận đàn này của chúng ta, rất nhiều người trong lễ khai mạc xem xong đều rơi nước mắt. Ca khúc chủ đề này, ca từ là một đoạn văn phát nguyện hộ giới của Đại sư Ngẫu Ích, được trích lục ra. Trong đoạn nguyên văn này nói, ngã niệm mạt kiếp khổ, phá giới vi đệ nhất. Ngã tư cứu khổ phương, vô việc tỳ ni tạng. Nghĩa là, tôi nghĩ đến trong thời kỳ mạt pháp, khổ não của chúng sanh, cho đến những khổ não bị đọa vào ba đường ác. Nguyên nhân thứ nhất chính là phá giới. Bạn không trì giới nữa, đó chính là tăng trưởng nghiệp ác. Quả báo đương nhiên là khổ. Cho nên, tôi nghĩ đến phương pháp cứu khổ. Phương pháp cứu khổ không có gì siêu việt hơn tỳ ni tạng. Tỳ ni tạng chính là luật tạng. Hay nói cách khác, nhất thiết phải hoằn dương giới pháp mới có thể giúp đỡ chúng sanh thời mạt pháp lìa khổ được vui. Muốn hoằng dương giới pháp thì chính mình trước tiên phải làm một tấm gương tốt. Chính mình không trì giới mà bảo người ta trì giới, vậy làm sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục được? Cho nên bản thân mình trước tiên phải trì các giới cấm. Giữ vững không phạm thì bạn mới có thể làm lợi lạc hữu tình. Không những chúng ta phải kiên trì giữ giới luật nghi, giới nhiếp thiện pháp, mà phạm là thiện pháp thì chúng ta đều phải làm. Có nhân duyên thì phải làm, không làm thì đó cũng là vi phạm giới Bồ Tát. Còn phạm thêm giới nhiêu ích hữu tình, chính là lợi ích chúng sanh, trừ khi không có duyên. Khi có duyên mà không làm lợi ích chúng sanh, thì vi phạm giới Bồ Tát rồi. Chúng ta làm như vậy, chúng sanh nhìn thấy, thì có thể khơi dậy thiện căn của họ. Người người vốn dĩ là Phật, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bởi vì không có pháp thiện, nên chúng sanh mới trầm luân trong pháp ác. Chúng ta hiện nay kiến lập nên hình tượng của thiện pháp, chúng sanh nhất định sẽ cảm động, nhất định sẽ khơi dậy lương tâm. Họ sẽ có thể chuyển ác hành thiện. Bạn đã cứu họ rồi. Giống như Hòa Thượng Thanh Công, bản thân Ngài nghiêm túc trì giới thì có thể kéo vô số đồng học xuất gia tại gia cũng trì giới theo. Cho nên Ngài làm ra tấm gương tốt đến như vậy cho chúng ta. Chúng ta có thể lắng nghe lời dạy bảo của Ngài trong mấy ngày này, nhìn và học theo sự hành trì của Ngài. Đây đều là nhân duyên rất khó có được. Học được rồi thì phải làm. Không những chúng ta hiện tại phải làm, mà khi về nhà càng cần phải làm. Làm cho mọi người xem. Đây là trồng thiện căn. Công đức của những việc thiện đã làm này, chúng ta đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, khiến chúng sanh đạt được an lạc. Nếu trong một xã hội mà người người đều có thể trì giới, thì xã hội này nhất định hài hòa, thái bình. Chúng sanh sẽ được an lạc. Chúng ta dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Đây là tư lương về mặt phước đức. Lại thêm ức niệm Tây Phương A Di Đà Phật cập bị quốc độ. Ngày ngày đều nhớ nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Trong tâm có A Di Đà Phật, không quên mất một lòng khát ngưỡng. Yểm ly ta bà, hân cầu cực lạc. Người như vậy thì tỳ nhân mệnh chung như Phật sát tướng, chủng chủng trang nghiêm sanh bảo sát trung, tốc đắc văn pháp vịnh bất thoái chuyển. Đoạn này trong phẩm Chánh Nhân Giảng Sanh. Phía trước nói người có thể nghe được kinh Vô Lượng Thọ, thọ trì kinh Vô Lượng Thọ như vậy, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, phát tâm Bồ Đề, chính là rộng độ chúng sanh. Lại có thể nghiêm trì tịnh giới, lợi lạc hữu tình, nhớ nghĩ A Di Đà Phật và cõi nước cực lạc. Tu như vậy, đến khi bạn lâm chung, nhất định sắc tướng đoan nghiêm, đoan chánh trang nghiêm. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Đây gọi là tự tại giảng sanh. Tự tại giảng sanh là dựa vào việc tu hành thường ngày. Quan trọng nhất chính là trì giới niệm Phật. Chỉ cần giảng sanh đến thế giới cực lạc, thì những thiện căn đã trồng lúc trước trở nên sâu dày. Cho nên, đến thế giới cực lạc, tốc đắc văn pháp. Vừa đến thế giới cực lạc liền thấy được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thuyết pháp cho bạn nghe, khiến bạn khai giải, khiến bạn ngộ vô sanh nhận, đắc bất thoái chuyển, chính là chứng được quả vị A-duy Việt Trí Bồ Tát. Không thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Bất thoái chuyển này bao gồm tam bất thoái, vị bất thoái, không còn thoái chuyển thành phàm phu, hành bất thoái, không còn thoái chuyển về tiểu thừa. Đã phát tâm đại thừa rồi, không thoái chuyển nữa. Niệm bất thoái, niệm niệm nhập vào Tát Bà Nhã Hải. Tát Bà Nhã Hải chính là biển lớn của tự tánh. niệm niệm quay về tự tánh, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Thù thắng đến như vậy, chúng ta hiện tại nỗ lực tu, mỗi một người đều có thể làm được. Cho nên, nhất định không nên tự chê, tự bỏ chính mình. Phải tôn trọng linh tánh của chính mình, tôn trọng Phật tánh của chính mình. Đây gọi là tự tôn trọng, yêu quý chính mình. Chúng ta có thể cố gắng trì giới, giữ được oai nghi. Đây là tự trọng. Người khác nhìn thấy bạn thì tự nhiên cũng sẽ tôn trọng bạn. Nếu bản thân chúng ta tùy tiện, chính mình cũng không tôn trọng chính mình, thì người khác làm sao có thể tôn trọng bạn được? Gần nơi đây của chúng ta, mọi người đều biết Ma Cao là thành phố cờ bạc. Buổi tối dùng lân cận nơi đây đều là hộp đêm, đều có rất nhiều người không đứng đắn. Vậy nếu như chúng ta ra ngoài đi ở trên đường oai nghi chỉnh tề, như giới luật của người xuất gia, đi đường mắt nhìn phía trước 7 thước, không nhìn trái phải, nhìn xung quanh. Phải đi thành một hàng, xếp thành một đội hình thẳng lối, không phải kiểu tùm năm tùm ba cười cười nói. Ở trên đường mà như vậy thì không ra hệ thống gì cả. Đi một hàng, lặng lẽ như vậy mà đi về phía trước. Oai nghi này, cho dù những người không đứng đắn nhìn thấy thì họ cũng sẽ sanh tâm cung kính. Người tại gia cũng nên học tập như vậy, sẽ trồng xuống thiện căn không gì sánh bằng cho nhân dân cả khu vực Ma Cao này của chúng ta. Nó không chừng nhà báo sẽ lén chụp ảnh, bạn xem những người học giới hóa ra có ai nghĩ đến như vậy. Đăng bạn lên báo thì công đức của bạn vô lượng. Giả như chúng ta không giữ quy củ, lung tung lộn xộn, cũng bị người khác chụp được. Như vậy là làm xấu đi hình tượng Phật môn rồi. Tôi xem thấy có người chụp một tấm ảnh gửi cho tôi. Có một người qua đường, không đi trên vạch trắng của đường. Anh ấy trực tiếp băng qua như vậy, còn trèo lan can. Gửi tấm ảnh này cho tôi xem. May là không phải nhà báo. Cho nên, bản thân chúng ta phải chú ý. Chính mình có thể tự tôn trọng, tự yêu quý mình thì có thể làm dễ dàng Phật môn. Đây là công đức. Đây là lợi lạc hữu tình. Còn chúng xuất gia bên này chúng ta, quy định rõ ràng, không cho phép tự hóa duyên quyên tiền, không cho phép làm việc này. Giới luật tỳ kheo, sa di của Phật môn chúng ta đều quy định không được cất giữ tiền. Thực sự bất đắc dĩ thì luật căn bản hữu bộ mới cho phép bạn giảng tịnh pháp. Thế nhưng đó đều là bất đắc dĩ, tiếp nhận cúng dường của người khác. Cầm loại tài vật không trong sạch mà giới luật không cho phép thì gọi là tài vật không trong sạch. trao đổi tứ sự cúng dường, những thứ này gọi là tịnh tài. Cho nên phải thuyết tịnh pháp, không phải đưa tiền cho bạn để bạn tích lũy, mà dùng để đổi lấy những tịnh tài có thể thọ dụng. Tuyệt đối không cho phép chúng ta chủ động đi xin tiền người khác. Đây gọi là phạm giới. Đồng tu tại gia của chúng ta cũng nên giúp giữ gìn bảo hộ giới luật của người xuất gia. Nhìn thấy có người làm như vậy, họ không hiểu, chưa được học qua, họ xin tiền bạn thì bạn phải khéo léo nói với họ: tôi không thể giúp thầy phạm giới được. Đây gọi là hộ trì chúng xuất gia, hộ trì giới pháp. Như vậy bạn mới có công đức. Cho nên, chúng ta đã học giới, vậy thì phải thật làm, không phải nói lời giả. Cho nên, bản thân chúng ta, các vị Bồ Tát tại gia xuất gia, chúng ta hãy nghiêm khắc quản thúc chính mình. Thế nhưng nhìn thấy người khác, nếu như có hiện tượng không như pháp, chúng ta không được sanh tâm khinh mạn. Có thể sanh tâm thương xót mà đi giúp đỡ họ, nhưng tuyệt đối không được ngạo mạn. Bởi vì có thể họ chưa từng học qua, có thể họ từ nhỏ cũng không nhận được giáo dục tốt, nên mới có hành vi như vậy. Chúng ta sao có thể khinh thường họ được? Phải nên giúp đỡ họ. Dùng thứ gì để giúp đỡ họ vậy? Dùng chánh pháp để giúp đỡ họ. Tốt rồi, bây giờ đến lúc phải niệm Phật rồi. Ở đây cũng nói một bài kệ cho mọi người nghe, cũng là kệ của lão cư sĩ Hà Liên Cư. Tu đạo cần học như đá cứng. Tu đạo cần học như đá cứng. Nào có công phu mà than khổ. Nào có công phu mà than khổ. Luyện được tâm này vững như sắt. Luyện được tâm này vững như sắt. Gió thổi mưa sa chẳng liên can. Gió thổi mưa sa chẳng liên can. Giải thích đơn giản một chút, người tu đạo thì phải học ngoan cường giống như đá. Làm gì có công phu để than khổ, than mệt. Ây cha, niệm Phật mệt quá, nghe giảng mệt quá. Nhất tâm hướng đến đạo, toàn bộ khổ mệt đều quên hết. Niệm được đạo tâm vững chắc, luyện cho tâm này kiên cường giống như sắt thép vậy. Gió thổi mưa sa đều không liên can. Gió thổi mưa sa là nói những cảnh giới của năm dục sáu trần. Căn bản không hề bị nó ảnh hưởng. Giống như chúng ta ở nơi đây. Macau tuy là thành phố cờ bạc, thế nhưng chúng ta đã biến nó thành liên trì rồi. Những hiện tượng ở bên ngoài đó không liên can đến chúng ta. Chúng ta ở nơi đây trì giới niệm Phật. Tốt rồi, tôi đọc lại một lần nữa cho mọi người nghe. Tu đạo cần học như đá cứng. Nào có công phu mà than khổ. Luyện được tâm này vững như sắt. Gió thổi mưa sa chẳng liên can. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên định bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Viện dịch, ban biên dịch, pháp âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Minh.